SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Mùa Vu Lan cũng là thời gian mà các bài hát, các câu chuyện về mẹ được nhắc nhở, được chia sẻ nhiều trên các phương tiện truyền thông cũng như các trang mạng xã hội. Những mẫu chuyện về mẹ bao giờ cũng đem lại cảm giác lắng lòng về tình yêu thương của đấng sinh thành. Đó có thể là hình ảnh mẹ đi chợ về, chân liêu siêu trong chiều chập choạng trên đường quê. Mẹ có thể là mùi hương, là chiếc áo dài, là đường gân xanh trên bàn tay gầy guộc. Mẹ cũng có thể là tiếng cười và những buổi đằng đẵng bên ngọn đèn đợi cơm con về muộn. Tất cả những ký ức đó đã theo những đứa con suốt đời. Dù với mỗi người khoảng thời gian có mẹ có thể dài ngắn khác nhau. Có người may mắn có mẹ đến khi mình lên bậc làm ông làm bà. Có người thì mẹ chỉ là một ký ức rất mờ. Tuy nhiên, dù thời gian ngắn dài, mẹ vẫn là hình ảnh ngọt ngào để lại trong ký ức của nhiều người.
Nhạt chiếc phố lên bỗng lặn người, tiếng ai như tiếng lá thu rơi. 10 năm mẹ nhỉ, 10 năm lẻ, chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi. Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê. 10 năm tóc mẹ màu tan trắng, trắng cả lòng con lúc nghĩ về. Con đi gom lá ngàn phương đốt lên cho đời tan khói sương. Con đi xin mẹ hãy chờ ngậm ngùi con dấu trong thơ. Đau thương con viết vào trong lá, hơi ấm con tìm trong giấc mơ. Con đi xin mẹ hãy chờ ngậm ngùi con dấu trong thơ.
Trong số những bài viết về mẹ, bài hát mà quý vị đang nghe Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười qua giọng ca Trâm Anh được nhạc sĩ Võ Tá Hưng phổ từ bài thơ cùng tên của nhà văn Trần Trung Đạo. Viết về người mẹ không phải là đấng sinh thành hay dưỡng dục, tuy nhiên tình yêu thương của người mẹ này như một quả ngọt lành gieo vào lòng Trần Trung Đạo những cảm xúc dạt dào để anh có thể có những dòng viết đến lay động lòng người. Và Mai Hoa có cuộc trò chuyện cùng với anh.
Tôi không có hình ảnh nào vì mẹ sinh tôi ra, vì khi mẹ tôi mất thì tôi quá nhỏ. Những ngày ở ngoài quê đó thì thật sự tôi cũng khó, tôi không hiểu sao mà không có một cái hình ảnh nào của mẹ cả. Chỉ có ngôi mộ của mẹ nằm ở bên bờ sông, rồi đó là nơi mà tôi thường đến. Sau buổi chiều tôi đi học về tôi ghé ngang qua đó và nằm ngay bên đường nữa, thành ra là tôi ghé vào mỗi buổi chiều. Cái hình tượng của mẹ thật sự là tôi không biết, bởi vì tôi không có người dì nào nữa, do đó cũng không qua cái hình ảnh của một người dì ruột mà mình có thể hình dung ra mẹ. Nói chung tôi không biết về mẹ của mình.
Dạ thưa, anh lớn lên như thế nào khi mà một đứa bé không có mẹ và chỉ viếng cái người đã sinh ra mình bằng một cái nấm mộ nhỏ nhoi ở bên đường thưa anh?
Thật sự là bây giờ thì có lẽ dễ dàng nói vì mình đã lớn quá rồi. Khi mình nhìn lại một cái thời thơ ấu thì mình dễ dàng nói. Nhưng mà lúc đó, tôi bây giờ mỗi lần tôi tưởng tượng lại cái thời tôi còn rất nhỏ, tôi cũng không hình dung được cái cô đơn của mình trong thời gian đó. Bởi vì tôi chỉ là đứa con duy nhất còn lại của cha mẹ tôi. Thành ra tôi rất là khó khăn và thiếu thốn về tình thương trong giai đoạn đó. bây giờ mỗi lần tôi nhìn lại, tôi thương cái thằng bé ngày xưa, tức là tôi có những ngày thơ ấu rất là nhiều. Chỉ có sống trong căn nhà nghèo nàn, đi học về, rồi sống với ba, rồi đi chiều ra mùa mẹ. Nói chung cuộc đời nó rất là buộc khắc nghiệt và rất là bất hạnh. Không biết nói sao về cái thời gian đó, vì ngôn ngữ thật sự cũng khó và diễn tả hết cái cô đơn của một thằng bé mấy tuổi sống trong một cái làng quê hẻo lánh và cô độc như vậy mãi đến khi mà cha tôi qua đời.
Năm đó anh bao nhiêu tuổi thưa anh?
Khi mà ba tôi mất năm 1968, tức đó năm đó tôi 13 tuổi, thì tôi lang thang ở vỉa phố ở Đà Nẵng một thời gian, ở nhà bà con ở Đà Nẵng một thời gian, ở Sơn Trà một thời gian.
Anh có một cái ký ức nào một chút gì đó ngọt ngào về một cái tình cảm an ủi mình trong cái thời gian ấu thơ mà thiếu vắng tình thương như vậy không thưa anh?
Thật sự là nói có thì cũng không đúng, mà nói không không đúng, vì bị tình thương cha thì nếu mình nhìn qua một cái lăng kính khác thì cũng là một cái tình thương hết sức là gần gũi và tận tụy đối với mình, nhưng mà dĩ nhiên là không thể so sánh với hình ảnh của người mẹ. Thì chiều chuộng của người mẹ, thì lo lắng của người mẹ, những cái năng niu của người mẹ dành cho con giống như là nó khác. Còn cha thì chắc chắn là cha tôi, ông rất là thương tôi, ông chỉ có mình tôi thôi. Do đó tất cả những gì ông có, ông đều dành cho tôi, từ miếng ăn cho tới đời sống. Nói là cái sự cô đơn, bởi vì mình nhìn rộng ra thì mình thấy cô đơn, chứ nếu mà trong mình quen thuộc với đời sống kiểu mà gà trống nuôi con như vậy thì có lẽ cũng phải chấp nhận. Rồi mỗi ngày tôi về thì hai cha con hẩm hiu với nhau, sống như vậy thì nó quen đi. Những ngày nhỏ thì tôi cũng không thấy có gì có khác biệt, bởi vì đó sinh ra giống như một người tật nguyền, mình sinh ra mình chấp nhận trong cuộc sống này, thì tôi chấp nhận cái đời sống của tôi những ngày thơ ấu là vậy.
Có vẻ như trong suốt cái thời thơ ấu của anh cho đến khi anh bước vào đại học, anh đã không có chạm được một cái sự thương yêu chăm sóc nào của một cái người mẹ, của cái tình cảm mẹ, cho đến khi anh gặp được, bắt gặp điều đó ở mẹ Hòa Hưng. Và điều đó đã chạm vào cái tâm thức của anh về một cái tình thương cho đi, chỉ cho đi thôi, vì chính anh, vì chính cái đứa trẻ ở trong anh mà không đòi gì.
Thật sự là với đời sống của tôi thì rất là tương đối là phức tạp. Do đó cuối cùng là từ năm 68 cho đến năm 73 thì tôi ở trong một ngôi chùa rất là hẻo lánh ở Hội An, trong một cái thành phố. Lúc đó Hội An không giống như bây giờ đâu, Hội An là thành phố rất là điều hưu, rất là vắng vẻ. Thì lúc đó thì cái đời sống đây lại càng cô quạnh hơn nữa, vì ví dụ sao những ngày tôi ở trên quê thì có ba, nhưng mà khi ba tôi mất thì tôi còn bóng mình tôi, thì tôi về tôi lưu lạc đi vòng vòng, rồi cuối cùng về lại một ngôi chùa và tôi ở đó cho đến khi mà gặp má ở Hòa Hưng, là thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình.
Cái ngôi chùa đó đã mở cửa để đón anh, để cho anh tá túc và để học xong cái phần trung học của mình.
Dạ đúng, có lẽ là vậy, bởi vì thật ra là ngôi chùa đó là ngôi chùa tôi có sinh hoạt văn nghệ trước. Nên tôi biết ngôi chùa đó và cha tôi cũng biết ngôi chùa đó. Thành ra là theo nếu tìm một nơi để mà trú chân thì chúng ta thường đến ngôi chùa. Thì tôi đến tôi bạch với thầy trụ trì, thì ngài nói như vậy thì con ở lại đây. Thế là tôi ở lại.
Vào cái khoảng thời gian 13 tuổi như vậy, khi mà không còn cha, không còn mẹ mà lang thang có những lúc trên vỉa hè, cái điều gì để anh tiếp tục cái việc học của mình mà không bỏ cuộc thưa anh?
Tôi không biết là sao, nhưng mà lúc đó tôi nhất định là phải đi học cho được, phải tiếp tục đi học. Bởi vì năm 1968 tôi học đại lục, tức là lớp 6 bây giờ, thì tôi mới nói là giờ nhất định là phải tiếp tục đi học. Và tôi thưa với cô tôi, cái người mà nuôi dưỡng tôi ở Đà Nẵng, tôi nói là con phải đi tiếp tục đi học, chứ con ở Đà Nẵng thì lấy gì sống, đi bán krem. Hồi đó cũng có cái việc đó rồi, nhưng mà nếu mà ở Đà Nẵng thì không đi học được, thì tôi nói vậy thôi, tôi thưa với cô tôi là để cho con vào Hội An, con xin một nơi nào, con tìm một nơi nào để con ở, để mà con đi học tiếp. Thì cô tôi vào Hội An, cô tôi cũng không biết nữa, cô tôi cũng chưa bao giờ đặt chân đến ngôi chùa tôi ở. Tôi vào thì tôi xin thầy trụ trì thì ông cho, và tôi ở lại đó sống một thời gian khá dài, ăn chay niệm Phật và sống trong chùa từ năm 1969 đến 1972. Và cuối cùng thì tôi gặp lại mẹ. Bà cụ mang lại cho những hình ảnh mà tôi thiếu vắng thời gian rất là dài. tôi sống một thời gian rất dài không có khái niệm về tình thương. Tôi chỉ thương tôi là thôi, chứ không, tôi không thấy một người nào khác thương tôi cả. Mãi tới khi 1973, cuối năm 72 thì gặp mẹ, thì cái hình ảnh mẹ xuất hiện trong giữa một cái thời gian rất là khó khăn của mình về mặt tinh thần, nó thay đổi rất nhiều cái suy nghĩ của mình và thay đem an ủi rất lớn cho cuộc hành trình của mình. Mặc dù lúc đó tôi lớn rồi, có lẽ nếu không có bà cụ thì tôi vẫn có thể sống được, bởi vì 17, 18 tuổi rồi. Nhưng mà có mẹ thì nó thay đổi rất nhiều về cái nhân sinh quan của mình, nó làm mình nghĩ về cuộc đời khác hơn và cảm thấy cái sự an ủi nó lớn hơn, và sự cảm nhận về tình thương nó khác. Mặc dù trong tâm hồn tôi dù là 17, 18 thì thật sự mình một đứa bé thiếu tình thương, thì 17 hay 18 cũng thiếu tình thương giống như vậy. Nhưng mà cái sự xuất hiện của mẹ là một cái điều đặc ân rất là lớn mà tôi có trong hành trình cuộc đời của tôi. Và lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cho má thì hai mẹ con nói chuyện, mà má thương tôi, rất là thương tôi và rất là đặc biệt. Tình thương của má giống là một tình thương dành cho một đứa con ruột của mẹ và không có điều kiện gì cả. Thì thành ra là cái tình thương nó rất là lớn, và tôi gọi lại bà cụ cũng xúc động. Hai mẹ con cũng nghẹn ngào trong đường phone. Cuối cùng thật sự cũng không nói gì được, bởi vì cái phone rất là khó nghe và chỉ nghe được tiếng dội lại của mẹ. Thì sau khi nói chuyện với má xong thì tôi ngồi xuống và tôi viết bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Mẹ con tôi có một cái thời gian sống rất là hạnh phúc của 1973 đến 75. Và những năm đó thì gia đình đầy cái tiếng cười. Và má tôi có giọng cười rất là đặc biệt. Cười rất tươi, rất là hồn nhiên. Thành ra mỗi lần tôi hay nghĩ đến nụ cười của má, và tôi viết bài thơ Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười. Tôi viết rất là nhanh. Trong những bài thơ tôi viết thì bài thơ đó viết nhanh nhất. Và tôi viết xong thì hình như sau đó thì tôi mới đọc cho má nghe, chứ không phải đọc liền hay không đó.
Mẹ Hòa Hưng, như cách nhà văn Trần Trung Đạo gọi người mẹ nuôi của mình, bằng tình thương của người với người. Thương đứa nhỏ ngơ ngác rụt rè tội nghiệp côi cút vào Sài Gòn học, thương cách nó sống khép nép bên mọi người. Mẹ đã nhẹ nhàng đón anh vào lòng. Tình thương của người mẹ nuôi đã gieo vào đứa trẻ mồ côi trong Trần Trung Đạo hạt mầm yêu thương khác, góp phần tạo nên con người nhà văn Trần Trung Đạo ngày nay. Trong suốt cuộc đời mình, nhà văn Trần Trung Đạo đã miệt mài viết và lên tiếng về lẽ phải, vì một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền và vì cái thiện trong đời. Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười là một lời tri ân của anh gửi tới mẹ, và cũng là một lời cảm tạ gửi tới cội nguồn yêu thương tha nhân khác mà nhân thế này có được. Kính mời quý vị nghe bài thơ được trình bày qua chính giọng ngâm của tác giả.
Nhật chiếc hôn lên bóng lặng người, tiếng ai như tiếng là thu rơi. Mười năm mẹ nhị, mười năm lẻ, chỉ biết thương nhớ thôi. Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề, ngựa rừng xưa lạc dầu sơn khê. Mười năm tóc mẹ màu tan trắng, trắng cả lòng con lúc nghỉ. Mẹ vẫn ngồi đang một nỗi buồn, bên đời gió tạc bời mưa tuôn. Con đi góp lá nghìn phương lại đốt lửa cho đời tan khỏi thương.
Tôi nghĩ là mỗi người mẹ là một biểu tượng. Nếu chúng ta không may mắn còn mẹ thì chúng ta gần gũi với mẹ hơn. Nếu chúng ta vắng cái mẹ đi thì chúng ta vẫn có thể gần gũi với mẹ qua tình thương. Tình thương có lẽ là điều mà bất cứ một người mẹ nào cũng mong muốn, rồi đứa con mình lớn lên có một cái lòng nhân ái đối với mọi người, đối với tình thương khi không phải chỉ dành cho mẹ thôi mà dành cho tất cả cái tình thương trong vũ trụ này, là qua cái biểu tượng là người mẹ chứ không phải chỉ là mẹ thôi. Tôi nghĩ rằng nếu mà mỗi chúng ta, nếu mà may mắn có mẹ thì chúng ta lại vô lan, chúng ta được gần gũi mẹ. Nhưng mà nếu không có mẹ thì chúng ta thể hiện tình thương đó bằng cách dành cho tình thương cho người khác. Thì nếu mà chúng ta dành thương cho người khác thì cũng là hình ảnh của mẹ. Mẹ không phải chỉ đơn giản là con người, nhưng mẹ là một cái biểu tượng lớn để chứa đựng tất cả các tình thương. Từ Chúa, Phật đều có cái hình ảnh của người mẹ trong đó cả. Thì tôi nghĩ rằng cái quan niệm mà lớn nhất mà tôi thường nói với mọi người và thường chia sẻ với mọi người là sống với tình thương và phải thương yêu nhau. Và tôi nghĩ rằng cái tình thương đó là tình thương của người mẹ, chứ không phải nhất thiết là chúng ta phải dành tình thương đó cho người mẹ chính đích thực là người mẹ của mình, hay là nếu chúng ta không mất đi thì chúng ta tha thương tiếc người mẹ của mình. Tôi nghĩ là cái gần gũi nhất của mỗi người còn sống được cuộc đời này là thương yêu nhau, trang trẻ cho nhau giống như mẹ đã thương con và con thương mẹ, thì thế giới con người sẽ êm đẹp hơn, sẽ tốt đẹp hơn và bình và an lạc hơn.
Trong giấc mơ nhất chiếc hôn lên bóng lặng người, giọng buồn hơn cả thiền vì mà tôi đổi thời gian được đổi cả thiên thu. Tiếng mẹ
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.